Mến Chúa yêu người, cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chuyện kể rằng trong một dòng chiêm niệm nọ, có vị tu sĩ già rất chuyên chăm cầu nguyện. Ước mong sâu xa của thầy là được thị kiến, được chiêm ngắm tỏ tường cái dung nhan của Chúa Giêsu. Sau nhiều năm cầu xin và chờ đợi, thì một hôm kia, lòng ao ước của thầy được thành sự. Thầy xuất thần và trông thấy hình ảnh đầy oai phong nhưng rất nhân lành của Chúa Giêsu. Thế nhưng ngay lúc ấy, cái chuông cổng nhà dòng lại reo vang lên. Tiếng chuông báo cho biết là trước cửa tu viện đang có mấy gã ăn mày chờ được bố thí. Không may là hôm đó lại là ngày trực của thầy. Và cái điều đó cũng có nghĩa là thầy phải đi lấy lương thực để phân phát cho họ. Thưa anh chị em, trong một cái vài giây ngập ngừng, luyến tiếc, thì vị tu sĩ quyết định đứng lên, xuống bếp lấy bánh và đem ra cho những người hành khách đang đứng chờ. Rồi không biết vì sao mà hôm ấy số người ăn xin lại đông hơn thường lệ, cho nên thầy phải mất cả giờ mới xong. Trở về căn phòng cầu nguyện của mình, thì thầy ngạc nhiên quá sức khi thấy Chúa Giêsu vẫn còn ở đó. Và rồi thầy nghe Ngài nói: "Nếu con đã không đến với những người ngoài kia, thì ta đã phải đi khỏi đây rồi." Kính thưa anh chị em, câu chuyện đầy chất ngụ ngôn trên đây đã đoán quyết một điều, là những gì ta làm cho tha nhân là ta đang làm cho chính Đức Giêsu. Phải yêu thương anh em để tỏ ra lòng ta yêu mến Chúa. Bởi vì không thể nói tôi yêu Chúa lắm mà lại ghét bỏ anh em. Như thế là nói dối. Bởi nếu không yêu người mình thấy thì làm sao mà mình có thể yêu khi đấng mình không trông thấy được. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định như vậy cơ mà. Vậy ra mến Chúa yêu người là giới răn quan trọng nhất. Tức là người Do Thái hầu như thuộc nằm lòng cái bản kinh Shema Israel từ sách Đệ Nhị Luật. Ở trong đó nói rằng: "Nghe đây hỡi Israel, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa độc nhất của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi." Tất cả những kẻ thông luật thì càng biết rõ cái điều này hơn ai hết. Và thưa anh chị em, nếu câu trả lời chỉ có thế thôi, thì chắc chắn là cái người đến hỏi thử Chúa sẽ thỏa mãn lắm. Yêu mến Chúa, tôn thờ Chúa, phụng sự Chúa trên tất cả mọi sự, tất nhiên là điều đúng nhất và quan trọng nhất. Thế nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở đó. Ngài tuyên bố là trong giới răn quan trọng nhất còn có cái phần này, là ngươi phải yêu mến tha nhân như chính mình. Thành ra một giới răn nhưng lại có hai vế. Hai vế này không thể tách rời nhau. Bởi vì tách rời nhau sẽ không trở thành cái giới răn quan trọng nhất. Nhưng người ta không thể tách rời thiên tính và nhân tính khỏi con người Đức Giêsu, thì người ta cũng không thể tách ly mến Chúa và yêu người ra khỏi cái giới răn lớn nhất đó. Nhưng chị em biết là niềm tin Kitô giáo xác quyết Chúa Giêsu chính là dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa. Và dấu chứng Giêsu đó được trọn vẹn trong hai bản tính, ấy là thiên tính và nhân tính, hay Thiên Chúa và con người. Như thế thì sống niềm tin trọn vẹn là phải sống như Đức Giêsu, tức cũng phải trở nên dấu chứng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, Thiên Chúa và con người. Thưa anh chị em, không thể yêu thương chân thật nào lại thiếu hy sinh, thiếu khổ đau. Ước ao được chiêm ngắm Chúa, nhưng lúc được rồi thì lại hiến dâng tất cả cho tha nhân. Cái người tu sĩ già đã sống như thế, và đó mới là cái lối đường chân chính của tình yêu. Không có tình yêu đúng nghĩa nào lại không gắn liền với thập giá. Đức Giêsu, dấu chứng của tình yêu, cũng gắn đời mình vào thập giá để cho yêu thương đó nó rạng ngời. Mà thập giá nào thì như anh chị em biết rồi, cũng có thanh dọc và thanh ngang. Một thanh hướng lên trời cao, một thanh ôm toàn nhân loại. Hai thanh liên kết và làm nên cái dấu chỉ mới của tình yêu. Bỏ đi một thanh sẽ không còn là thập giá. Cũng vậy, không thể nói tôi yêu Chúa là đủ và không cần mở lòng ra với anh em. Cũng không thể nói tôi thương anh chị em là đủ rồi và không cần tin vào Thiên Chúa. Mất một trong hai là thiếu sót, là khập khiễng. Mất một trong hai là trở thành một nhà tâm linh bất nhân, hay là một tên vô thần nhưng lại có đạo. Thế thì thưa anh chị em, thử hỏi là mình đang giữ giới răn mến Chúa yêu người đến mức nào? Không chừng ta đã chưa yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Và ta cũng chưa yêu người như yêu chính mình bao nhiêu. Khi yêu ai thắm thiết, thì người ta sẽ dễ quên đi hết mọi sự, kể cả nhọc mệt hay thăng trầm trong cuộc sống. Họ khăng khít đậm đà, mặc cho sóng gió có dâng cao hay là mây mù có phủ lấp lối đường. Nhưng hình như chúng ta chưa yêu Chúa được như thế. Lắm khi vì nhọc mệt hay là ưu tư cuộc sống, ta lại quên mất Chúa luôn. Hay không ít lần sóng gió dâng cao hoặc là đồng tiền bát gạo lôi kéo thì ta lại bỏ mặc Chúa luôn. Thậm chí có lúc mình còn cúng bái thêm một vài thần khác, như là thần tình ái, thần sắc đẹp, thần quyền lực, thần cờ bạc. Mình chưa yêu mến Chúa hết lòng, trên hết mọi sự. Và rồi dường như ta cũng chưa yêu tha nhân như chính mình. Thẳng hoặc có yêu ai thì không chừng cũng chỉ yêu theo cái hướng dục tình, hay cái kiểu bắn ít đi, bắn gì lại, cái ít cho mình, mà quên tìm cái lợi cho tha nhân. Anh chị em thử xét coi có phải như vậy không? Ta ước ao người khác tha thứ khi mình vấp phạm, san sẻ khi gặp túng nghèo, ủi an khi bị cô đơn, hay là đỡ nâng khi sầu buồn thất vọng. Ta muốn như thế lắm, nhưng chưa bao giờ hay chẳng bao giờ làm những điều đó cho ai. Mình chưa yêu người khác như yêu chính mình. Tôi thương mình lắm, nhưng thương người thì lại chưa được bao nhiêu. Thưa anh chị em, xét cho cùng thì có lẽ ta vẫn còn thiếu sót trong việc mến Chúa yêu người. Điều này có nghĩa là cần phải cố gắng hơn, cố gắng trung thành với đời sống cầu nguyện, cố gắng trong sự dấn thân phục vụ tha nhân, cố gắng quên mình cho sức sống và hạnh phúc tâm linh của con người được nâng cao. Cố gắng, và cái sự cố gắng đó phải liên lụy. Mến Chúa yêu người, tất cả luật Môi-se và các sách tiên tri đều tóm lại trong hai điều đó. Amen.